Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 25 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Filippo Savarese, phát ngôn viên của tổ chức Manif Italia, về ngày trưng cầu dân ý bảo vệ gia đình tại Slovakia. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân, do Hoàng Nam trình bày chứng từ về ơn gọi đời sống thánh hiến của một linh mục. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài lòng sùng kính đối với bí tích thánh thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Philadelphia, Ban tổ chức Đại hội các gia đình công giáo thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ cho biết, đã quyên góp được 30 triệu Mỹ Kim tiền mặt và hiện vật để hỗ trợ biến cố này. Đại hội kỳ 8 các gia đình công giáo thế giới sẽ tiến hành từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm nay, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco vào những ngày kết thúc. Đại hội sẽ đón tiếp các diễn giả và tham dự viên, công giáo cũng như không công giáo, đến từ Hoa Kỳ và các nước trên thế giới, để thảo luận về những phương thức củng cố và nâng đỡ các gia đình, giúp họ đương đầu với những thách đố ngày nay. Số tiền 30 triệu Mỹ Kim quyên góp được tương ứng với 67% trong tổng số ngân sách dự chi cho đại hội là 45 triệu Mỹ Kim. Chi phí cho đại hội bao gồm cả các biện pháp an ninh, kỹ thuật, chuyên chở, lao động và tăng cường các cơ cấu hạ tầng, hệ thống viễn thông và những hàng rào kiểm soát người đi bộ. Ban tổ chức đại hội sẽ xác định rõ hơn con số dự chi có lẽ vào mùa hè tới đây, sau khi được thông báo lộ trình chính thức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Cha Charles Chaput, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia sở tại, chào mừng tin về cuộc lạc quyên và nói rằng, lòng quảng đại tuyệt vời và lòng hăng say đối với đại hội các gia đình công giáo thế giới, cũng như đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, là những đặc tính nỗ lực quyên góp khởi đầu của chúng ta. Chúng tôi thường nghe những người ủng hộ biến cố này nói về tầm quan trọng cơ bản của gia đình trong việc củng cố các cộng đoàn của chúng ta nói chung, và bất phân biệt tín ngưỡng, tất cả đều bày tỏ ước muốn nâng đỡ định chế gia đình, vốn là nền tảng xã hội chúng ta. Đức Tổng Giám mục cũng cho biết, dân chúng rất phấn khởi vì cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco và sự hiện diện của người tại Philadelphia vào tháng 9 tới đây, thu hút dân chúng thuộc mọi tín ngưỡng cùng nhau nói chuyện, phục vụ và xét cho cùng là cùng nhau yêu thương. Văn phòng về hội nghị và du khách ở Philadelphia ước lượng ảnh hưởng kinh tế trong miền của đại hội này và cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ ở mức độ hơn 418 triệu Mỹ Kim.
Bát Đắc, Đức Cha Slemon Wagduni, giám mục phụ tá tại thủ đô Bát Đắc thuộc Giáo hội Công giáo Kande, tố giác cuộc diệt chủng tại Iraq. Nguyên trong tuần vừa qua đã có ít nhất 150 người bị lực lượng gọi là Nhà nước Hồi giáo IS sát hại trong một loạt các cuộc tấn công mới. Tại Baghdad có 10 người chết trong những vụ nổ khác nhau. Tại Anbar có tin 50 người bị nhóm IS thiêu sống. Số người tản cư nội địa Iraq là hơn 2 triệu 500 ngàn người. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Wagduni nói, đây thực là đêm đen của thế giới, tình trạng ngày càng bi thảm hơn vì lực lượng IS hoành hành, làm những gì họ muốn, hiển nhiên là trên thế giới có bao nhiêu người đang trợ giúp họ, giúp đỡ bằng cách bán mọi loại vũ khí cho họ. Vì thế tình trạng của chúng tôi thật là thê thảm, dân chúng của chúng tôi muốn rời bỏ đất nước Iraq càng sớm càng tốt. Đức Cha Wagduni nhìn nhận điều mà Tổng thống Obama của Hoa Kỳ gọi tình trạng ở Iraq do các thành phần Hồi giáo cực đoan gây ra là một cuộc diệt chủng, như họ đang làm ở Syria, Libya hoặc tại Nigeria với nhóm Boko Haram. Tuy nhiên, Đức Cha cũng nói rằng các lực lượng quốc tế cũng có thể làm được cái gì nếu họ muốn. Chúng tôi đã kêu gào và yêu cầu đừng bán vũ khí. Tuy nhiên, không cần phải oanh tạc, không cần phải bán vũ khí, trái lại còn đối thoại. Quả thực là có cuộc diệt chủng, như ta nghe thấy bao nhiêu người bị giết. Chỉ có lời cầu nguyện mới có thể làm được cái gì đó. Đức Cha Wardouni nhắc lại rằng cách đây 10-15 năm, các vị lãnh đạo công giáo tại Iraq cũng như Đức Thánh Cha John Paul II đã lên tiếng cảnh giác trước khi Mỹ tấn công Iraq rằng chiến tranh tàn phá tất cả, chiến tranh chẳng mang lại lợi ích nào, chiến tranh gieo rắc kinh hoàng, oán thù và chẳng ai được lợi. Mặc dù bao nhiêu lời khuyên tốt lành của Đức Thánh Cha và những người yêu mến nhân loại, nhưng chiến tranh vẫn xảy ra. Chúa đã dạy chúng ta hai giới răng, mến Chúa và yêu người. Hai điều này có thể cứu vớt con người.
New Delhi, Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ tái kêu gọi chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi chấm dứt tình trạng kỳ thị các tín hữu Kitô Dalit thiểu số. Từ 60 năm nay, chính quyền Ấn nâng đỡ những người Dalit cùng đinh theo Ấn giáo và các tôn giáo khác, nhưng không giúp đỡ những người Dalit theo Kitô giáo, viện cớ là trong Kitô giáo không có phân biệt giai cấp. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 21 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Anil Kuto, Tổng giáo mục giáo phận thủ đô New Delhi tố giác sự kỳ thị bất công chống các tín hữu Kitô Dalit mà một nhà nước trung lập về tôn giáo như Ấn Độ không thể để cho xảy ra. Đức Tổng giáo mục nhắc lại rằng, trong sắc lệnh của Tổng thống Ấn Độ có từ năm 1950 và vẫn còn hiệu lực, những người Dalit theo Ấn giáo được nâng đỡ về giáo dục, công ăn việc làm và các dịch vụ xã hội để giúp họ thăng tiến. Trong những thập niên qua, mặc dù Giáo hội Công giáo nhiều lần phát động chiến dịch kêu gọi chấm dứt sự kỳ thị này của nhà nước, nhưng cho đến nay, chính quyền Ấn Độ không đưa ra một biện pháp nào để chấm dứt sự bất công này. Theo truyền thống Ấn giáo ở Ấn, Dalit là những người bị chà đạp dưới chân, họ không được Thiên Chúa sinh ra và ở ngoài hệ thống bốn giai cấp, Bà La Môn, chiến binh, thương gia và nông dân. Nhiều người Dalit trở lại Công giáo vì họ bị thu hút vì nhân sinh quan Kitô giáo, theo đó mọi người có cùng phẩm giá và là hình ảnh của Thiên Chúa. Trong số 17 triệu tín hữu Công giáo ở Ấn, có tới 60% là người Dalit. Đức Hồng Y George Allen Cherry, Tổng giáo mục trưởng Ernakulam Angamali, Giáo chủ Giáo hội Công giáo Siromalaba, cũng tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi của Đức Tổng giáo mục Kuto.
Munich, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã gặp Chủ tịch Liên hiệp Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ đặc trách tôn giáo, ông Nebzat Zaza Azikolu. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Đức cho biết cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí cởi mở và xây dựng. Trong số các đề tài được bàn đến có việc du nhập môn giáo lý Hồi giáo tại các trường công lập ở Đức, việc thiết lập các trung tâm thần học Hồi giáo tại các đại học Đức, cũng như nỗ lực thành lập các hiệp hội từ thiện của Hồi giáo tại nước này. Trong cuộc hội kiến, cả hai bên đều lên án mọi hành vi bạo lực nại đến danh Thiên Chúa.
Avila, hôm 21 tháng 2 vừa qua, giáo phận Avila bên Tây Ban Nha đã tổ chức một cuộc rước thống hối trong khuôn khổ năm kỷ niệm 500 năm sinh nhật của Thánh nữ Teresa Avila. Thánh nữ sinh ngày 28 tháng 3 năm 1515 tại Avila, trong một gia đình thượng lưu và là cháu của một người Do Thái trở lại Công giáo. Năm 1535, khi được 20 tuổi, Teresa gia nhập Đan viện Cát Minh cũng tại Avila. Năm sau đó, chị bị bệnh nặng và liệt giường 3 năm. Trong một cuộc suy niệm về sự thương khó của Chúa Kitô vào năm 1554, Teresa quyết tâm sống tận hiến cho Chúa một cách quyết liệt. Vượt thắng mọi chống đối, năm 1562, Thánh nữ Teresa được phép của Đức Giáo Hoàng Pio IV và Đức Giáo mục sở tại cho thành lập một đan viện riêng. Dòng Cát Minh Nhật Phép được khai sinh từ đó. Cho đến khi qua đời ngày 4 tháng 10 năm 1582, Thánh nữ Teresa thành lập 17 đan viện. Trong cuộc rước đuốc do Đức Cha Jesus Garcia Burrizo, giám mục giáo phận Avila chủ sự, với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu, mọi người đã cầu xin ơn tha thứ vì những tội lỗi trong giáo hội và do giáo hội. Việc mừng kỷ niệm 500 năm sinh nhật của Thánh nữ Teresa Avila cũng được cử hành ở nước ngoài. Chẳng hạn tại Tổng giáo phận Munich, Nam Đức, có một cuộc triển lãm tại nhà thờ trước kia thuộc dòng Cát Minh về các tác phẩm cũng như về cuộc đời của Thánh nữ Teresa. Đức Thánh cha Francisco đã được mời viếng thăm Avila nhân dịp năm kỷ niệm này nhưng ngài không thực hiện được.
Roma, cơ quan dòng tên trợ giúp người tị nạn gọi tắt là GRS, điều chỉnh phương thức hoạt động tại những nước có nhiều rủi ro. Cha James Stepton, điều hợp viên quốc tế của cơ quan này, cho biết như trên, sau khi có tin về việc trả tự do hôm 22 tháng 2 vừa qua cho cha Alexis Kumar, dòng tên người Ấn Độ, làm việc ở Afghanistan. Cách đây hơn 8 tháng, tức là ngày 2 tháng 6 năm ngoái, cha bị bắt và giam giữ sau khi viếng thăm một trường học ở làng Sohadat và trở về thành phố Herat. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 23 tháng 2 vừa qua, cha Stepton cho biết các nhân viên của cơ quan dòng tên trợ giúp tị nạn được các chuyên gia huấn luyện để theo dõi và lượng định tình trạng an ninh tại nơi họ làm việc. Việc huấn luyện này giúp họ biết cách tìm tới những nơi an toàn trong lúc khủng hoảng, đi đâu và nói chuyện với ai. Bước tiến mới trong việc huấn luyện như thế là điều quan trọng vì các nhân viên ở địa phương thường không để ý đến vấn đề an ninh tại chỗ mà chỉ quan tâm đến tình trạng xã hội và nhân đạo. Cha Kuma năm nay 47 tuổi. Khi gặp giới báo chí sau khi được trả tự do, cha nói, Chúa đã cứu tôi, nhưng cha không muốn nói gì thêm về thời gian cha bị cầm tù. Cha cảm ơn tất cả mọi người vì đã cầu nguyện cho cha. Tòa thánh, dòng tên, cơ quan dòng tên giúp người tị nạn và mọi người khác. Sau khi được trả tự do, cha đã được đưa về thủ đô New Delhi do sự can thiệp của chính phủ Ấn. Cha đã được Thủ tướng Narendra Modi tiếp kiến. Hội đồng giám mục Ấn Độ đã cảm ơn chính phủ nước này vì đã vận động giúp trả tự do cho cha Kuma.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Filippo Savarese, phát ngôn viên của tổ chức Manip Italia, về ngày trưng cầu dân ý bảo vệ gia đình tại Slovakia.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 7 tháng 2 vừa qua là ngày trưng cầu dân ý liên quan tới việc bảo vệ gia đình tại Cộng hòa Slovakia. Các câu hỏi liên quan tới ba vấn đề. Thứ nhất, định nghĩa gia đình được xây nền trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Thứ hai, không chấp nhận hôn nhân đồng tính. Thứ ba, quyền tự do giáo dục chống lại việc áp đặt lý thuyết giống trong các trường học. Cuộc trưng cầu dân ý đã do Liên minh Bảo vệ Gia đình phát động nhằm đáp trả lời kêu mời của Đức Thánh cha Francisco khích lệ người dân Slovakia theo đuổi dấn thân bên vực gia đình là tế bào sinh tử của xã hội. Đây là hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp xã hội, yểm trợ các gia đình và các trẻ em gặp khó khăn. Hiện nay các quyền của gia đình liên tục bị tấn công tại nhiều nước Âu Châu. Khuynh hướng duy đời cực đoan đã khiến cho các đảng phái chính trị tìm mọi cách bịt miệng giáo hội, không cho giáo hội lên tiếng về các vấn đề luân lý đạo đức. Họ coi tôn giáo như chuyện cá nhân riêng tư, không có quyền ảnh hưởng và dính dáng gì tới xã hội. Họ cổ võ thừa nhận hôn nhân đồng phái và phổ biến ý thức hệ giống, loại bỏ các từ cha, mẹ và thay thế vào đó bằng các từ không diễn tả phái tính như người sinh ra một, người sinh ra hai. Họ đưa ra chương trình giáo dục tính dục mà không tham khảo ý kiến các bậc phụ huynh. Họ tước đoạt quyền tự do của cha mẹ trong việc lựa chọn nền giáo dục cho con cái. Họ coi hôn nhân đồng phái có giá trị ngang hàng với hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ, và cho các cặp đồng phái quyền nhận con nuôi, vân vân. Tất cả các tấn kích chống lại cơ cấu và quyền của gia đình diễn tả tình trạng suy đồi tinh thần và hỗn loạn luân lý đạo đức của người dân các nước Kitô Âu Châu kỳ cựu. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Filippo Savarese, phát ngôn viên của tổ chức Manif Vultus Italia. Manif Vultus là phong trào Âu Châu biểu tình bảo vệ phẩm giá và binh vực các quyền con người. Phong trào này bắt nguồn từ Pháp và hiện đã lan sang nhiều nước Âu Châu khác, trong đó có Italia. Mục đích tranh đấu của phong trào là tổ chức các cuộc xuống đường biểu tình bảo vệ phẩm giá và binh vực các quyền tự do thánh thiêng của con người. Thưa ông, cuộc trưng cầu dân ý trên đây tại Slovakia có ý nghĩa gì?
Người dân đang hiểu rằng đằng sau tư tưởng duy nhất thống trị này, nghĩa là sự kiện người ta muốn thay đổi hàng ngàn năm nhân chủng, hàng ngàn năm văn hóa cho các xã hội ngày nay. Dân chúng đang huy động và sau tất cả một loạt các sáng kiến tại Âu Châu, cả Cộng hòa Slovakia cũng đã quyết định đi trước khuynh hướng ý thức hệ mạnh mẽ này đang lan tràn bên Âu Châu, và họ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý nền tảng này để kêu gọi người dân trả lời các câu hỏi sau đây. Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ có xứng đáng để được hiến pháp quốc gia che chở hay không? Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ có thể hay không có thể được so sánh với các thành lập xã hội khác biệt hay không? Thứ ba, các trẻ em có quyền có một người cha và một người mẹ hay không? Gia đình có quyền tự do dạy dỗ con cái mình hay không? Chúng tôi hy vọng là người dân Slovakia mạnh mẽ trả lời có cho các câu hỏi này. Trong nghĩa này, việc nước Slovakia quyết định tổ chức trưng cầu dân ý thật là nền tảng, bởi vì càng ngày càng có nhiều quốc gia làm điều này hơn, và như thế Tòa án Âu Châu về các quyền con người và Tòa án Âu Châu về công lý sẽ không thể thay đổi việc nói về gia đình tùy ý theo sở thích của họ, và sẽ không thể áp đặt bắt các nước khác thay đổi luật lệ của mình.
Liên quan tới các vấn đề này, Đức Thánh Cha Francisco có nói tới việc thực dân ý thức hệ, có đúng thế không thưa ông?
Đúng thế. Ngày nay các lực lượng văn hóa và triết lý tìm mọi cách để áp đặt trên chúng ta ý thức hệ giống, ý thức hệ chủ trương không phân biệt phái tính, qua đó người nam và người nữ là các xây dựng văn hóa, không dính dáng gì tới bản chất thực sự của con người. Các thúc đẩy này hiện diện ở khắp mọi nơi. Đàng khác người ta tìm thả chúng xuống lòng xã hội, qua các nghị quyết chính trị của Quốc hội Âu Châu, và từ phía dưới, các chính quyền địa phương trích tiền công quỹ ra để đi đến các trường học và kể rằng bản vị con người có một căn tính thuộc loại linh động, không được xác định. Nhưng nhờ việc làm của biết bao nhiêu hiệp hội, trong đó có hiệp hội Manif Vultus, chúng tôi thường thành công trong việc đẩy lui các tấn kích này, nhờ các cha mẹ luôn luôn được thông tin tức, luôn luôn ý thức hơn đối với các quyền lợi và quyền tự do giáo dục của họ. Và chúng tôi tiếp tục tiến tới như vậy. Rất chắc chắn rằng một khi các sự việc đã được biết tới, thì cuộc đấu đã thắng.
Có vài bình luận gia khẳng định rằng hai nước Slovakia và Italia là hai quốc gia duy nhất đã không thay đổi luật lệ của mình. Có thể cải chính khẳng định này không, thưa ông?
Trong 15-20 năm vừa qua, đã có hơn 10 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu phê chuẩn trên bình diện hiến pháp việc bảo vệ hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, và quyền của các trẻ em có một người cha và một người mẹ. Trong các năm cuối này, năm 2012, nước Slovenia đã đưa ra một cuộc trưng cầu dân ý, tẩy chay một cuộc cải cách luật gia đình, muốn rộng mở cho các ý thức hệ cơ cấu hôn nhân hay gần như hôn nhân. Năm 2013 tại Croatia, người ta đã đưa ra một cuộc trưng cầu dân ý giống như cuộc trưng cầu dân ý tại Slovakia ngày 7 tháng 2 vừa qua, để đưa việc bảo vệ gia đình vào hiến pháp. Không phải chỉ có thế, cả trong các nước Tây Âu hay trong thế giới Anglo-Saxon đã phê chuẩn các thay đổi quyền của gia đình, họ đã luôn luôn làm điều này trên làn sóng của một sự thúc đẩy ý thức hệ, không bình dân, không xã hội. Trái lại, khi chuyện này xảy ra, thì trong lòng xã hội đã có các đổ vỡ, các phản kháng, các cuộc biểu tình rất mạnh mẽ, hiện vẫn còn tiếp tục. như thế để nói rằng không có sự tiến bộ không thể tránh được liên quan tới các đề tài này, và nó chỉ là một vấn đề thời gian. Khi người ta nhận ra rằng đang có một sự đào thải ý thức hệ của cơ cấu gia đình, thì người ta đứng lên và xuống đường biểu tình phản đối.
Thưa ông Savarese, một trong những câu hỏi của cuộc trưng cầu dân Ý tại Slovakia liên quan tới việc giáo dục, tới khả thể loại bỏ con cái ra khỏi các lớp học về giống và về việc giáo dục tính dục, có đúng thế không?
Tuyệt đối đúng như vậy, sự tự do giáo dục sẽ là đối tượng tranh đấu trong các năm tới. Giữa cái gì? Giữa quyền bính của nhà nước, của xã hội, của chính trị và sự tự do của gia đình. Quyền tự do giáo dục là quyền tự do cho phép một thế hệ giao lại cho thế hệ kế tiếp các giá trị và gia tài cần thiết cho việc duy trì chính sự tự do đó. Không phải vô tình mà tất cả các chế độ độc tài ý thức hệ đã chặt đứt quyền tự do giáo dục của gia đình khi chúng phải chiếm hữu việc kiểm soát xã hội.
Như vậy là ý thức trong phần còn lại của Âu Châu liên quan tới các đề tài này đang gia tăng, có phải thế không thưa ông?
Vâng, đúng thế. Chúng tôi có liên lạc trực tiếp với tất cả các thực tại chiến đấu chống lại chính gia đình trong toàn Âu Châu. Trong các tuần qua, chúng tôi đã nghe bạn bè tại Slovakia tụ tập nhau trong liên minh bảo vệ gia đình. Chúng tôi đã trợ giúp họ, chúng tôi đã cung cấp cho họ các tài liệu và chúng tôi đã gửi cho họ các hình ảnh yểm trợ và các video để quay. Và hiển nhiên là chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với mẹ của chúng tôi, là phong trào Manif Puctus bên Pháp. Chúng tôi cũng liên lạc với người Tây Ban Nha, người Ba Lan. Chúng tôi thấy là bầu khí tại Âu Châu đang thay đổi, chắc chắn rồi, bởi vì tất cả những điều đã xảy ra trong các thập niên cuối cùng này là do sự thiếu huy động và trước đó nữa là thiếu thông tin tức và định hướng cho một suy tư nghiêm chỉnh, khúc chiết và có tính cách đời liên quan tới giá trị của gia đình và các quyền của con cái.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Filippo Savarese, phát ngôn viên của tổ chức Manif Italia, về ngày trưng cầu dân ý bảo vệ gia đình tại Slovakia. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ về ơn gọi đời sống thánh hiến của một linh mục.
Cha Agnon Suhadi, 43 tuổi, người Indonesia, thuộc dòng Đức Bà Maria, tức là dòng các từ sai Montfortan. Hiện tại, cha là linh mục quản đốc đền thờ Thánh Laurent ở miền Tây nước Pháp. Đền thờ dân kính Thánh Laurent cũng là đền thờ Thánh Louis-Marie Guignon de Montfort. Xin nhường lời cho cha Agnon Suhadi nói về ơn gọi đời sống thánh hiến. Khi còn là học sinh tiểu học, tôi rất xúc động khi nghe dụ ngôn người Samaritano nhân hậu trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 10, câu 25 đến câu 37. Tôi nhớ mình đã cố gắng học thuộc lòng. Lên bậc trung học, có hai trình thuật phúc âm khác lại ghi vào lòng tôi. Đó là đoạn Đức Chúa Giêsu phán: "Thầy là cây nho thật", trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 15, câu 1 đến câu 8, rồi đến đoạn phúc âm kể lại Đức Chúa Giêsu thích cầu nguyện một mình trong đêm vắng trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 6. Các trình thuật phúc âm này kích thích nơi tôi niềm ước muốn kết hiệp mật thiết với Đức Chúa Giêsu Kitô và hiểu tầm quan trọng của việc cầu nguyện tha thiết liên lỉ. Tôi có thể nói rằng, chính các đoạn Tin Mừng trên đây đã thúc đẩy tôi từ bỏ gia đình, gia nhập chủng viện mang tên Gioan Phaolô II. Đây là quyết định đến từ hoa quả của suy tư và cầu nguyện riêng của tôi. Tôi muốn đào sâu mối quan hệ với Đức Chúa Giêsu, đấng yêu thương toàn thế giới, và tôi cũng ước muốn yêu thương tha nhân như Đức Chúa Giêsu yêu thương mọi người. Tôi muốn trở thành dụng cụ tình yêu của Chúa. Thời gian 3 năm nơi chủng viện, tôi nhận thấy rằng trình thuật truyền tin trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 1, câu 26 đến câu 38 và từ trên Thánh Giá Đức Chúa Giêsu trối Đức Mẹ Maria cho Thánh Gioan và ngược lại Thánh Gioan cho Đức Mẹ trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 19, câu 25 đến 27 đã gây xúc động sâu xa trong lòng tôi. Mầu nhiệm nhập thể trong trình thuật truyền tin thật quan trọng đã củng cố quan niệm của tôi về Thiên Chúa và việc tiếp nhận lẫn nhau giữa Đức Mẹ Maria và Thánh Gioan đã giúp tôi hiểu ý nghĩa của từ totus tuus, châm ngôn của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, là tên của chủng viện chúng tôi. Sau đó, nhờ ơn Chúa tôi gia nhập dòng các thừa sai Montfortin. Tôi tuyên khấn lần đầu ngày 15 tháng 8 năm 1999. Nhờ đọc tiểu sử cha thánh Louis-Marie Grignon de Montfort mà tôi hiểu rằng totus tuus không chỉ diễn ra dưới chân thánh giá nhưng đã diễn ra trước đó vào lúc nhập thể. Chính ngôi lời Thiên Chúa trước tiên đã thưa totus tuus với Đức Trinh Nữ Maria để sống trọn vẹn lòng tuân phục trong yêu thương tràn đầy để cứu rỗi chúng ta, cứu rỗi nhân loại. Cha thánh Montfort dạy tôi hãy sống cùng một thể thức như thế qua hành vi tận hiến toàn thân cho Đức Chúa Giêsu Kitô nhờ Đức Trinh Nữ Maria trong Đức Chúa Thánh Thần. Ngày 15 tháng 8 năm 1999, tôi tuyên khấn vĩnh viễn trong hội dòng các thừa sai Montfortin và ngày 25 tháng 9 năm 2000, tôi thụ phong linh mục. Cho đến năm ngoái, tôi luôn luôn hoạt động trong lĩnh vực huấn luyện đệ tử và tập sinh Montfortin. Trước tiên bên nước Indonesia, rồi đến Roma. Sứ vụ mà tôi đảm trách nơi đền thờ Thánh Louis-Marie de Montfort thật mới mẻ đối với tôi. Tôi còn phải học hỏi nhiều điều. Rất may là Chúa quan phòng luôn cho tôi gặp được những tấm lòng quảng đại, sẵn sàng giúp đỡ tôi. Tôi vô cùng tri ân Thiên Chúa. Nơi cộng đoàn, chúng tôi sống năm đời sống thánh hiến trong mối liên kết với các sinh hoạt của đền thờ Thánh Louis-Marie. Chúng tôi đã khai mạc năm đời sống thánh hiến với thánh lễ cử hành ngày 30 tháng 11 năm 2014. Suốt trong mùa vọng, vào mỗi buổi chiều Chúa Nhật, chúng tôi đọc kinh chiều rồi nghe giảng về đời sống thánh hiến. Chúng tôi có các sáng kiến khác trong trọn năm 2015, cho đến khi kết thúc vào ngày 2 tháng 2 năm 2016. Trong thế giới hiện nay, đời sống thánh hiến có một sứ điệp quan trọng và tinh tế. Thư Luân Lưu gửi các tu sĩ nam nữ tóm gọn sứ điệp cho thời đại ngày nay với lời mời: anh chị em hãy vui lên. Riêng tôi xin phép tóm tắt như sau: hãy yêu và ở lại trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi tự nhủ với lòng mình như thế và cố gắng tìm cách truyền đạt cho tha nhân xuyên qua cuộc sống của tôi. Ước gì tất cả những người thánh hiến trở thành những tông đồ đích thực của thời sau hết, như cha thánh Louis-Marie de Montfort đã nói và thêm rằng, họ sẽ là ngọn lửa làm bừng cháy và sẽ mang lửa tình yêu Thiên Chúa đến khắp mọi nơi. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, Thầy là cây nho thật, và cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
Trước khi kết thúc chương trình Trọng Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Lòng Sùng Kính đối với Bí Tích Thánh Thể.
Ngày 6 tháng 3 năm 1998, Đức cha Thomas Tobin, giám mục giáo phận Youngstown, bang Ohio, Hoa Kỳ đã công bố một thư mục vụ với tựa đề Yêu mến và sống thánh thể, để kêu gọi toàn giáo phận của ngài thường xuyên học hỏi về bí tích thánh thể. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi các giáo xứ hãy nghiêm chỉnh cứu xét việc tái lập những việc đạo đức truyền thống để cổ võ lòng sùng kính đối với sự hiện diện thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể. Đức cha Tobin cho biết Ngài công bố thư mục vụ trên đây sau khi thấy các cuộc thăm dò ý kiến chứng tỏ nhiều tín hữu công giáo không tin nơi sự hiện diện thực của Chúa trong Thánh Thể, và điều này là một sự kiện rất đáng lo âu. Vì thế, sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng Mục vụ Giáo phận, Hội đồng Linh mục và Giáo dân, các giáo sĩ và tu sĩ trong giáo phận, Ngài quyết định công bố thư mục vụ để mời gọi tín hữu trong giáo phận duy trì và phát huy truyền thống sùng kính đối với Thánh Thể. Bức thư tái khẳng định xác tín sâu xa của giáo phận Youngstown về chỗ đứng trung tâm của Thánh Thể trong đời sống Kitô giáo, đồng thời kêu gọi các linh mục hãy dùng những thời điểm đặc biệt trong năm phụng vụ để đề cập tới phép Thánh Thể trong các bài giảng, hầu giáo huấn rõ ràng cho các tầng lớp giáo hữu về bí tích trọng yếu này. Đức cha Tobin viết, việc cử hành thánh lễ là trung tâm đời sống công giáo, nhưng thánh lễ không phải là hình thức duy nhất nói lên lòng sùng kính của chúng ta đối với phép Thánh Thể. Còn có nhiều việc sùng kính khác đối với bí tích này cần được bảo tồn và khích lệ. Có lẽ trong những năm gần đây chúng ta có xu hướng coi nhẹ những hình thức sùng mộ ấy. Đức cha Tobin đặc biệt ca ngợi những giáo xứ còn duy trì thói quen trầu mình thánh 40 tiếng đồng hồ hoặc cử hành những ngày thánh thể, đồng thời Ngài cũng đề cao những giáo xứ đã thiết lập thói quen trầu mình Thánh Chúa liên tục. Kính thưa quý vị thính giả, một tin trên đây do hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi cho thấy một đàng có sự sa sút tại một số nơi trong giáo hội đối với bí tích Thánh Thể, cụ thể là số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật giảm sút và các hình thức sùng kính Thánh Thể cũng bị giảm theo. Nhưng đàng khác là sự tái khẳng định tầm quan trọng của Thánh Thể và tính chất hợp thời hữu ích của lòng sùng mộ đối với bí tích này. Hôm nay chúng tôi xin gửi lại lịch sử một số hình thức sùng kính Thánh Thể.
Trong thời kỳ đầu của giáo hội, mình Thánh Chúa chỉ được giữ lại cho các bệnh nhân hoặc những người vắng mặt. Các tín hữu chính thống ngày nay vẫn còn giữ thói quen này và chỉ giữ mình Thánh Chúa để ban phát cho bệnh nhân, và họ giữ một cách đơn sơ, đặt trong ngăn kéo tủ, chứ không trang trọng như trong giáo hội công giáo. Trong giáo hội Tây Phương, từ thế kỷ 11 trở đi, các tín hữu ngày càng nhận thức hơn về ý nghĩa sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong phép Thánh Thể, và từ đó sự thờ lạy Chúa Kitô trong nhà tạm ngày càng phát triển, và các tín hữu xác tín sự hiện diện sinh động của Chúa Giêsu trong Thánh Thể không phải chỉ dành cho các bệnh nhân mà thôi, nhưng còn dành cho tất cả mọi tín hữu, để họ kín múc từ đó nghị lực thiêng liêng cho đời sống Kitô của họ. Vào khoảng năm 1040, có lạc giáo của linh mục Béranger thành Tours phủ nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể, nhưng đạo lý truyền thống của giáo hội về vấn đề này lại được tái khẳng định năm 1050 và 1051 tại Vercelli, Bắc Italia và tại Paris. Những nhà tạm đầu tiên được thực hiện và có hình như những chiếc khám hoặc hình chim bồ câu bằng kim loại quý giá treo trên bàn thờ. Cuộc rước kiệu Thánh Thể đầu tiên diễn ra tại Canterbury bên Anh Quốc vào Chúa Nhật lễ lá năm 1085. Do lệnh của Đức Giám mục Lanfranco, hai linh mục mặc áo trắng mang một bình đựng mình Thánh Chúa trong cuộc rước kiệu. Cùng năm đó, tại Đan viện Cluny bên Pháp, bắt đầu nghi thức xông hương cho hòm thánh đựng mình Thánh Chúa, và người ta bắt đầu thắp đèn trước nhà tạm.
Trong những thế kỷ sau đó, càng ngày càng có nhiều chứng từ về lòng sùng kính của các tín hữu đối với phép Thánh Thể. Thánh Thomas Becker, chịu tử đạo tại Canterbury bên Anh Quốc, đã viết vào năm 1166 về sự cầu nguyện trước mình Thánh Chúa. Trong khi vào năm 1212, Thánh Francisco thành Assisi ra lệnh đặt mình Thánh Chúa tại một nơi cao trọng nhất trong nhà thờ. Kinh nguyện cổ kính nhất về phép Thánh Thể là bài ca ngắn bằng tiếng Latin, gồm hai phiên khúc, sáu câu, được hát như lời chào buổi sáng tại một số nữ đan viện ở Anh Quốc hồi năm 1150. Rất tiếc là chỉ có văn bản được lưu lại mà không có cung điệu. lời ca thế này: Kính chào Đấng là của ăn đàng trong cuộc lữ hành chúng con. Chúa là niềm vui của chúng con và vinh quang của chúng con sẽ ở nơi Chúa. Xin ở với chúng con. Lạy Chúa, xin xóa bỏ mọi tội lỗi. Lạy Chúa, xin tôn vinh danh Chúa. Kính chào Đấng là phần thưởng chúng con mong đợi. Chúa là phần thưởng mai hậu, Chúa hiện hữu mãi mãi qua mọi thế hệ. Chúa đã sinh bởi Đức Trinh Nữ, xin Chúa đẩy xa thêm tăm tối và ban ơn cứu độ cho chúng con. Lễ kính mình máu Thánh Chúa cử hành vào thứ năm sau lễ Chúa Ba Ngôi được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Liège bên Bỉ năm 1264. Những thị kiến của nữ chân phước Julien de Gaetan từ năm 1208 đã góp phần rất nhiều vào việc thành lập lễ này. Năm 1252, lễ trọng kính mình Thánh Chúa được phổ biến trên toàn miền Flamand bên Bỉ. Chính một người Bỉ Flamand là linh mục Jacques Pantaleon, cha giải tội của nữ chân phước Julien, sau này trở thành Đức Giáo Hoàng Urbano thứ tư vào năm 1264, đã thiết lập lễ kính mình Thánh Chúa vào năm 1264 và được Đức Clemente V tái xác nhận vào năm 1312. Và thế là lễ này được du nhập vào kho tàng phụng vụ của Giáo hội Hoàn Vũ.
Trong các hình thức sùng kính thánh thể, người ta đặc biệt phải kể tới việc rước lễ thiêng liêng, được biểu lộ qua lòng ao ước, đón nhận mình Thánh Chúa, nhưng không thể thực hiện được vì những lý do không tùy thuộc ý chí của đương sự. Cộng đồng chung Trento trong sắc lệnh về bí tích thánh thể dạy rằng, về việc sử dụng bí tích thánh thể, các nghị vụ có lý và khôn ngoan phân biệt ba cách rước lễ. Các ngài dạy rằng, một số người chỉ rước lễ một cách bí tích như trường hợp những tội nhân. Có những người khác chỉ rước lễ thiêng liêng, nghĩa là những người chỉ ăn bánh thiên quốc bằng ước muốn và bằng đức tin sống động, và họ cũng được những lợi ích. Những người thứ ba vừa rước lễ thực sự theo bí tích và rước lễ trong ý hướng. Họ là những người trước đó đã xếp mình và chuẩn bị xứng đáng để có thể đến bàn tiệc thánh với lòng ao ước. Rước lễ thiêng liêng là việc đạo đức rất được các thánh nhân và các tín hữu nhiệt thành thực hành. Nữ chân phước Angela Thánh Giá rước lễ thiêng liêng 200 lần mỗi ngày. Cha Pietro Fabro, bạn đồng hành đầu tiên của Thánh Ignazio dòng tên, nói rằng việc rước lễ thiêng liêng giúp ích rất nhiều cho việc rước lễ thực sự. Thánh Juan Maria Vianney, cha sở họ Arx, nói rằng, việc rước lễ thiêng liêng giống như một hơi thổi trên lửa bị lớp tro phủ lên và đang bắt đầu nguội lạnh. Khi chúng ta cảm thấy tình yêu Chúa bắt đầu nguội, thì hãy mau rước lễ thiêng liêng. Trong 22 năm trời bị nhà nước Cộng sản cầm tù tại các nhà tù ở Quảng Đông, Đức cha Đa Minh Đặng Dĩ Minh dòng tên, Tổng giám mục giáo phận Quảng Châu, đã luôn luôn rước lễ thiêng liêng cùng với việc thực hành các việc đạo đức khác. Trong cuốn hồi ký tựa đề, Những đường lối của Chúa thật khôn lường, Đức Tổng giám mục Đặng Dĩ Minh kể lại cuộc sống tinh thần của Ngài trong tù và viết rằng, ngoài quy luật của nhà tù, tôi còn thiết lập chương trình riêng cho chính mình. Mỗi sáng khi thức dậy, tôi đọc kinh tông đồ cầu nguyện, dâng ngày cho Chúa. Rồi tôi đọc kinh xin ơn Chúa Thánh Thần, vì trong ngày của tôi đầy những biến cố mà tôi cần ánh sáng của Thánh Linh hướng dẫn. Rồi tôi dành nửa giờ để suy niệm về những hoạt động và phép lạ của Chúa Giêsu. Tôi đặc biệt suy gẫm các mầu nhiệm mân côi, tôi thích nhất là các mầu nhiệm mùa thương. Tôi cũng thường đọc các kinh nguyện thánh lễ bằng tiếng Latin mà tôi còn nhớ được. Tôi thú nhận rằng, với thời gian tôi đã quên nhiều, nhưng tôi lập lại lời truyền phép và rước lễ thiêng liêng. Điều đó trở thành một tập quán đối với tôi. Dù trong ngày có bị gọi đi thẩm vấn hay không, tôi vẫn đọc đủ 15 chục kinh mân côi thay vì kinh thần vụ. Sau cùng, còn phải kể đến thói quen viếng thánh thể, vốn là việc đạo đức hàng ngày của những tâm hồn hướng đến sự trọn lành. Cuộc gặp gỡ âm thầm với Chúa Kitô hiện diện trong nhà tạm là phương thế rất phúc lợi để duy trì và phát huy tình yêu Chúa, mang lại an bình, sự nâng đỡ, tinh thần cho tâm hồn và nghị lực để phục vụ tha nhân và giáo hội. Mẹ Teresa Calcutta cũng như Đức Thánh Cha John Paul II là những người vẫn thực hành việc đạo đức này như một nguồn sinh lực cho các hoạt động tông đồ và mục vụ của các vị.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Philadelphia. Ban tổ chức Đại hội các gia đình Công giáo thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ cho biết đã quyên góp được 30 triệu Mỹ Kim tiền mặt và hiện vật để hỗ trợ biến cố này. Baghdad. Đức cha Selemon Wakruni, giám mục phụ tá tại thủ đô Baghdad thuộc Giáo hội Công giáo Kande, tố giác cuộc diệt chủng tại Iraq. New Delhi. Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ tái kêu gọi chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi chấm dứt tình trạng kỳ thị các tín hữu Kitô Dalit thiểu số.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Tự do nâng ta lên làm người, tự do biến ta thành tu vậy. Ôi tự do, làm sao hiểu được?